Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cựu Tổng thống Ai Cập được trả tự do, Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ họp kín vì vụ nghe lén điện thoại.
Các chuyên gia nói việc Malaysia mua tàu chiến của Trung Quốc để nâng cấp hải quân nhằm chống lại âm mưu bành trướng lãnh hải của chính Bắc Kinh hàm chứa nhiều rủi ro. Giáo sư Oh Ae Sun của Đại học Nam Yang ở Singapore nói cho dù Malaysia có nâng cấp hải quân đến mức nào đi nữa, họ vẫn không theo kịp sự bành trướng quân sự lâu dài của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd bác bỏ ý kiến cho rằng sự kiện cảnh sát Anh đã cho biết danh tính của hung thủ lái xe xông vào cán người bộ hành rồi đâm chết một cảnh sát bên ngoài tòa Quốc hội Anh ở London hôm thứ Tư là một thất bại của ngành tình báo. Phát biểu với truyền hình Sky News hôm thứ Năm, bà Rudd nói một nghi can đã thoát lưới, nhưng bà hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của tình báo Anh. Bà Rudd nói, theo kinh nghiệm của tôi, về ngành tình báo thì họ đã làm khá tốt nhiệm vụ. Chúng tôi hãy nhớ, đây là cuộc tấn công khủng bố đầu tiên tính từ 4 năm qua do các phần tử Hồi giáo thực hiện. Tình báo Anh đã phá vỡ 13 âm mưu tính từ năm 2013. Tôi tin chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thêm thông tin trong những ngày và những tuần sắp tới, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào các dịch vụ tình báo của chúng ta. Cảnh sát London đã xác định danh tính kẻ tấn công, giết chết 4 người gần tòa nhà Quốc hội là Makhit Masood, một người Anh đã cải đạo sang Hồi giáo và có một quá trình tội phạm dài với số tội danh, với việc sở hữu vũ khí và những tội danh khác. Nhà nước Hồi giáo nói Masood, 52 tuổi, là một chiến sĩ của tổ chức cực đoan này, người đã đáp lại lời kêu gọi hãy tấn công thường dân và quân đội ở các nước liên minh dưới Hoa Kỳ chống IS. Nhà chức trách Anh nói hung thủ Masood đã hành động một mình khi ông ta đâm xe vào những người đi bộ trên cầu Westminster bắc ngang qua sông Thames dẫn vào tòa nhà Quốc hội. Hắn tông chiếc xe y mướn vào một cái cổng và đâm chết một nhân viên cảnh sát đang tìm cách ngăn chặn ông. Cảnh sát vũ trang bắn chết ông Masood ngay sau đó. Vài giờ sau cuộc tấn công hôm thứ Tư ở trung tâm London, cảnh sát đã tiến hành các vụ bố ráp trên khắp đất nước để truy lùng bất cứ ai đã tiếp tay cho ông Masood. 8 người, kể cả nam lẫn nữ, đã bị bắt hôm thứ Năm vì bị tình nghi là lập kế hoạch cho các hoạt động khủng bố.
Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang phấn đấu để giải quyết những khác biệt quan điểm giữa lúc họ đang đối mặt với một chọn lựa đầy khó khăn sau khi nhận tối hậu thư của Tổng thống Trump. Hãy thông qua dự luật cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe nội trong ngày hôm nay, thứ Sáu 24 tháng 3, hoặc duy trì Obamacare. Ngoại hương có thêm các chi tiết sau đây.
Dân biểu Chris Collins, một đồng minh của ông Trump, đã đưa ra tối hậu thư của Tổng thống Trump vào chiều tối hôm qua khi ông phát biểu. Thông điệp của tôi là hoặc là dự luật được thông qua vào ngày mai, nếu không thì Obamacare sẽ được duy trì. Ông Trump, một tỷ phú địa ốc mà trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vẫn thường khoe thành tích thương lượng của mình trên thương trường, đang trực diện với thách thức quan trọng đầu tiên về liệu tài thương lượng của ông sẽ được vận dụng ra sao trước diễn đàn Quốc hội Mỹ. Nhiều ngày thương thuyết giáo diết đã không dẫn đến một thỏa thuận trong bối cảnh có sự chống đối của thành phần ôn hòa và thành phần bảo thủ trong chính Đảng Cộng Hòa của ông. Và lúc dự luật nhằm bãi bỏ Obamacare của ông Trump rõ rệt là không vận động được đủ sự ủng hộ để có thể được thông qua một cách nhanh chóng. Hãng tin Reuters tường thuật rằng các thị trường tài chính trước đó trở nên sôi động nhờ kế hoạch giảm thuế và tăng chi tiêu để xây cơ sở hạ tầng của Tổng thống Trump đang được theo sát. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm hôm qua thứ Năm giữa lúc giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa hoãn lại cuộc biểu quyết. Và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán châu Âu hôm nay cũng xuống thấp vào lúc mở đầu ngày giao dịch. Hạ viện Hoa Kỳ theo lịch trình sẽ biểu quyết vào chiều tối thứ Sáu 24 tháng 3 về dự luật do Tổng thống Trump hậu thuẫn để thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng năm 2010 của Tổng thống Barack Obama. Giám đốc đặc trách ngân sách của Tòa Bạch Ốc Mick Mulvaney nói với chương trình This Morning của kênh truyền hình CBS sáng nay, các nhà lập pháp sẽ phải chịu trách nhiệm về tại sao họ không bỏ phiếu để hủy bỏ Obamacare trong khi đang nắm cơ hội trong tay. Họ đang đứng trước cơ hội đó trong ngày hôm nay.
Theo Reuters, Ủy ban Luật pháp Hạ viện Hoa Kỳ là ủy ban ấn định thời gian tranh luận và quyết định liệu có cho phép đề xuất các tu chính án sửa đổi luật được trông đợi sẽ chính thức đưa dự luật chăm sóc sức khỏe của Đảng Cộng Hòa ra trước diễn đàn để được biểu quyết vào sáng thứ Sáu. Các dân biểu Đảng Dân Chủ đồng loạt chống đối dự luật, và dự luật này dường như cũng không thành công trong việc vận động được sự ủng hộ cần thiết bên trong Đảng Cộng Hòa, bất chấp những thay đổi vào giờ chót để xoay dịu sự chống đối. Chương trình tin tức của đài CBS sáng thứ Sáu cho biết là có ít nhất 35 thành viên của Đảng Cộng Hòa dự tính sẽ bỏ phiếu chống. Nếu như tất cả các dân biểu Hạ viện đều biểu quyết, thì Đảng Cộng Hòa chỉ có thể thiếu 21 phiếu mà thôi. Đạo luật chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ là nỗ lực làm luật đầu tiên của ông Trump, một doanh nhân của thành phố New York, từng là một ngôi sao truyền hình thực tế đã lên nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm nay. Bãi bỏ đạo luật mang dấu ấn của Tổng thống Obama là một cam kết chủ yếu của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc biểu quyết bãi bỏ Obamacare được ấn định vào ngày thứ Năm, vào đúng kỷ niệm 7 năm ngày ban hành đạo luật này. Việc Đảng Cộng Hòa thất bại, không thực hiện được ý định của mình trong ngày này là một thất bại có thể làm mất mặt và gây bối rối cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa.
Ủy ban tình báo Hạ viện họp kín hôm thứ Năm, một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban tiết lộ rằng các mẫu đối thoại của nhân viên hoạt vụ nước ngoài được phép ghi âm trong những trao đổi với các giới chức trong ban vận động của ông Trump sau cuộc bầu cử tháng 11 đã dẫn tới việc tình cờ nghe được những hình bình luận của những các trợ lý của ông Trump và có thể là của ông Trump. Trước khi bước vào cuộc họp, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Evan Nunes tiết lộ một thông tin về cuộc điều tra và sau đó báo cáo lên Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc là một quyết định cá nhân. Ông David Nunes nói, quý vị biết đấy, rốt ruột, có khi quý vị ra quyết định đúng, có khi quý vị ra quyết định sai, nhưng mỗi khi ra một quyết định thì phải kiên định. Ông nên từ chối đưa ra chi tiết ai đã cung cấp tài liệu cho ông ấy và nói rằng chúng tôi không bao giờ tiết lộ nguồn tin. Ông đã nói chuyện với các phóng viên và dưới Tổng thống mà không thông báo cho ủy ban biết. Điều này đã bị phóng viên và Phó Chủ tịch ủy ban Adam Schiff chỉ trích. Ông Adam Schiff nói, chúng tôi không thể để Chủ tịch ủy ban làm đại diện cho chính quyền của hành pháp. Ông ấy hoặc là đại diện cho vai trò Chủ tịch ủy ban, chứ ông ấy không thể làm cả hai được. Những người chỉ trích ông Nims cũng đặt ra câu hỏi liệu dân biểu của bang California này có hợp tác với Tòa Bạch Ốc để bao che cho các lời cáo buộc của Tổng thống cho rằng ông Barack Obama nghe trộm điện thoại ở tòa tháp Trump ở thành phố New York. Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, Giám đốc FBI James Comey đã xác nhận rằng không có thông tin nào hỗ trợ các cáo buộc của ông Trump trên Twitter ngày 4 tháng 3 cho rằng ông Obama đã nghe trộm điện thoại ở tòa tháp Trump vài tuần trước cuộc bầu cử. Trước cuộc họp, ông Nims không trả lời thẳng vào câu hỏi liệu Tòa Bạch Ốc đã sắp xếp tiết lộ các tài liệu để hạ thấp buổi điều trần của ông Comey trước ủy ban. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Năm đã phớt lờ ý kiến cho rằng chính quyền Trump đã cung cấp thông tin mới cho ông Nims. Sau buổi điều trần của ủy ban hôm thứ Năm, bà Jackie Speier, một đảng viên dân chủ trong ủy ban cho biết ông Nam đã xin lỗi vì ông đã đơn phương tiết lộ thông tin.
Động thái bắt giữ hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ diễn ra trong lúc chính phủ Việt Nam đang tăng cường sức ép lên việc kiểm duyệt các nội dung được cho là độc hại gần đây trên các trang mạng xã hội. Ngay sau khi Công an Việt Nam bắt giữ hai blogger này, Trung tâm Bảo vệ Nhà báo CPJ có trụ sở ở New York đã kêu gọi chính phủ thả họ ngay lập tức và vô điều kiện. Người đại diện cấp cao về Đông Nam Á của CPJ nói trong một thông cáo của tổ chức này được đưa ra hôm 22 tháng 3 rằng nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì cần phải ngưng ngay việc đối xử với các nhà báo như những tội phạm và trừng trị những sự chỉ trích như một tội chống lại nhà nước. Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Phan Kim Khánh là một admin chính của báo Tham Nhũng do blogger Điếu Cày hiện đang sinh sống ở California cùng với một số người khác điều hành. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA biết Khánh và Võ không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được mọi người biết đến và việc bắt giữ họ trong thời gian có nhiều tài liệu tố cáo lẫn nhau trong nội bộ đảng được rõ rỉ ra.
Cái việc bắt Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh nó xảy ra lại nằm trong cái bối cảnh là liên tục dồn dập trên mạng xã hội là các cái đơn thư được coi là từ trong nội bộ, tố cáo lẫn nhau ở trong nội bộ. Liên quan, ví dụ như là liên quan tới ông Nguyễn Xuân Phúc, liên quan tới một số nhân vật cao cấp khác, kể cả cái video clip mà về cái phát biểu của ông Trương Giang Long là Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân của Bộ Công an mới được tung ra gần đây.
Gần đây cũng đã xuất hiện nhiều các video clip quảng cáo mà chính phủ Việt Nam cho là các thông tin độc hại chống chính quyền Hà Nội. Các giới chức Việt Nam hôm 16 tháng 3 đã hối thúc các doanh nghiệp trong nước ngừng quảng cáo trên Facebook, YouTube và các trang mạng xã hội khác cho tới khi những thông tin chống phá chính phủ này bị ngăn chặn. Bùi Hiếu Võ với tên Hiếu Bùi trên trang Facebook cá nhân bị bắt ngày 17 tháng 3 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Phan Kim Khánh bị bắt ngày 21 tháng 3 tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Công an Việt Nam chỉ thông báo trên trang web của họ về hai vụ bắt giữ này ngày 21 tháng 3 về cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Việc bắt giữ Khánh và Võ ở hai thời điểm cách nhau vài ngày và công an thông báo vụ bắt giữ cùng lúc cho thấy có thể có gì đó ẩn phía sau, theo nhà báo Phạm Chí Dũng.
Thứ nhất là có khả năng công an bắt Bùi Hiếu Võ để truy ra Phan Kim Khánh. Và thứ hai là hai người này có khả năng nằm trong một vụ án, và đây không phải là vụ án cấp địa phương, không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh hay là của Thái Nguyên, mà đây có thể là một vụ án cấp quốc gia, tại vì do Bộ Công an chủ trì thông báo về việc này.
Thông cáo của Bộ Công an cho rằng cả Khánh và Võ có móc nối với Việt Tân, một tổ chức mà chính phủ Việt Nam coi là khủng bố. Nhận xét về sự liên quan của hai blogger này với tổ chức ủng hộ dân chủ có trụ sở ở Washington, Mỹ, nhà báo Phạm Chí Dũng nói thông báo của Bộ Công an không nói họ là thành viên của Việt Tân.
Cái chuyện móc nối với thành viên nó khác nhau hoàn toàn. Như vậy thì có thể khẳng định là thế này, tức là Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh không phải là thành viên của Việt Tân, mà có thể chỉ có liên quan thôi. Nếu như là nói Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh mà có quan hệ mật thiết với Việt Tân và từ đó để cấu thành cái tội danh khủng bố đấy, thì có một cái gì đó có lẽ là chưa chắc chắn, chưa rõ ràng. Tôi nghĩ rằng cái việc này nó còn có cái gì đó ẩn phía sau và chưa rõ. Chưa rõ ở đây là công an thông báo chưa rõ. Và bản thân những người bị bắt thì dư luận và công luận cũng không biết rõ.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Việt Tân để khẳng định việc này. Những người bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam có thể nhận mức án lên tới 20 năm tù giam. Theo dữ liệu của tổ chức CPJ, hiện Việt Nam đang giam giữ 8 nhà báo và các blogger, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, được biết là anh Ba Sàm, và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được gọi với cái tên là Mẹ Nấm.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osus vừa đưa ra yêu cầu Việt Nam truy tố hình sự các trang mạng 123 Movies, Put Locker và Kiss Cartoon vì vi phạm bản quyền. Yêu cầu của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội được đưa ra trong cuộc họp ngày 21 tháng 3 với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Cuộc họp nằm trong một chuỗi hoạt động gần đây của Việt Nam nhằm quản lý những nội dung mà Việt Nam cho là xấu, độc trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook. Tại cuộc họp, phía Việt Nam đã đề nghị đại sứ Ted Osus tác động để Google, Facebook có mặt tại Việt Nam. Đáp lời, đại sứ Ted Osus nói, sẽ khuyến khích các công ty mở văn phòng tại Việt Nam. Nhưng ông cũng yêu cầu Việt Nam phải giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Trong đó, ông nêu tên 3 trang web cụ thể, đề nghị phía Việt Nam phải xử lý hình sự. Trong khi câu chuyện quản lý nội dung xấu độc trên các trang mạng được Việt Nam nâng lên mức độ ngoại giao, thì song song với nó, câu chuyện dài hơi về vi phạm bản quyền tại Việt Nam cũng được phía Mỹ đặt lên bàn thảo luận. Luật sư Trần Thu Nam từ Hà Nội nêu lên quan điểm riêng về sự kiện này.
Ông nói rằng như thế có nghĩa rằng là tôi nghĩ là cái ẩn ý của ông nó khác. Ẩn ý của ông khác là rằng là bản thân Việt Nam còn không xử lý được thì còn túng hoặc là còn để mặc cho cái việc mà vi phạm pháp luật nó xảy ra tràn lan như thế thì ông cũng đừng có yêu cầu người khác phải làm một cái điều gì đó. Tôi nghĩ là cái ẩn ý nó nằm ở chỗ đó chứ không nó không phải là cái vấn đề mặc cả, mà cái vấn đề là ai xử lý cho tôi cái này và tôi sẽ xử lý cho cái kia.
Nhận xét về mức độ vi phạm bản quyền tại Việt Nam, luật sư Trần Thu Nam nói tình trạng đã đến mức báo động vì việc vi phạm đã trở thành thói quen hàng ngày của người dân.
Thực ra thì cái vi phạm bản quyền ở Việt Nam từ trước đến nay nó đã xảy ra một cách phổ biến và thường xuyên ở trong tất cả nhiều cái lĩnh vực về tin học, lĩnh vực về văn hóa, âm nhạc. Ví dụ như là cái nhỏ nhất là những cái ví dụ như là các cái phần mềm về hệ điều hành của máy tính chẳng hạn như thế. Thế thì thường xuyên là có cái câu chuyện là người ta dùng những cái phần mềm lậu hoặc là phần mềm bị bẻ khóa, crack gì đó. Chứ còn cái việc mà mua bản quyền ở Việt Nam hiện nay nó chưa phổ biến và nó chưa thành thói quen. Rất là nhiều những trang web trực tuyến cung cấp cho xem phim trực tuyến này, download phim trực tuyến này, rồi các cái ca khúc này. Không có các cái nhạc phẩm của các cái nhạc sĩ nước ngoài, các ca sĩ nước ngoài chẳng hạn thế. Thì ở Việt Nam thì hầu như là cái mức độ quản lý của các cơ quan chức năng ấy, nó chưa, họ chưa thực hiện cái việc kiểm soát đó, chưa thực hiện kiểm soát về cái vấn đề về có vi phạm bản quyền hay không.
Trong khi người dân hoàn toàn không ý thức về hành vi vi phạm của mình, việc xử phạt vi phạm của các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính, luật sư Nam nói.
Cái mức độ phạt cũng chưa lớn, cái này cái thứ hai tức là cũng chưa có cái chế tài về hình sự, xử lý hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái vi phạm lớn, và cũng cái vấn đề về định giá về cái mức độ thiệt hại thì Việt Nam cũng rất là khó định giá về cái mức độ thiệt hại đối với lại những cái sản phẩm trí tuệ liên quan đến văn hóa, rất là khó. Tôi nghĩ là Việt Nam mà chưa có chuyên nghiệp trong cái câu chuyện xử lý vi phạm hành chính rồi xử lý vi phạm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái vấn đề về vi phạm bản quyền.
Năm 2005, Việt Nam đưa ra luật sở hữu trí tuệ, trong đó có các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, v.v. Tuy nhiên, theo luật sư Nam, xử lý vi phạm luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cho tới nay, đa số chỉ gói gọn trong những vụ vi phạm về kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước. Rất hiếm và gần như không có các vụ xử lý vi phạm bản quyền của các doanh nghiệp nước ngoài vì những bất cập trong quy định, chẳng hạn như sản phẩm phải được đăng ký tại Việt Nam, các cá nhân cơ quan ở nước ngoài phải ủy thác cho đại diện tại Việt Nam, v.v. Câu chuyện vi phạm bản quyền là một trong những trở ngại mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã lên tiếng rất nhiều lần trong những trao đổi hợp tác kinh doanh với Việt Nam. Trong khi nhiều người cho rằng đây là vấn nạn gần như không thể giải quyết, thì luật sư Nam lại đưa ra một quan điểm khác.
Hoàn toàn có thể xử lý được những cái vấn đề là họ có biết cách xử lý hay họ có quyết tâm xử lý hay không và họ có dám làm hay không. Chứ còn không có gì là không xử lý được cả.
Trong một cuộc hội thảo về tác quyền của nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam hồi năm ngoái, Việt Nam bị cho là có đến trên 200 trang web bẩn, trong đó có 42 trang vi phạm nghiêm trọng về quyền sở hữu trí tuệ.
Hôm 16 tháng 3, Việt Nam gây áp lực và yêu cầu các doanh nghiệp trong nước ngưng quảng cáo trên YouTube và Facebook, cũng như các trang mạng xã hội khác, cho tới khi các thông tin xấu độc chống chính quyền bị ngăn chặn. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho VOA Việt ngữ biết rằng Việt Nam gây áp lực dừng quảng cáo trên Facebook và YouTube là tự cắt vào cánh tay của mình.
Tôi nghĩ rằng với một cái bệnh viện bình thường như thế, đó là hành động mà nhà nước Việt Nam đang tự cắt vào cánh tay của mình. Khi hệ thống Facebook và YouTube, họ điều chuyển những quảng cáo đó một cách tự động vào những trang có những cái view nó cao, những lượt người coi cao. Chứ họ không quan tâm là cái đó nó là gì cả. Chứ cũng có những trang là đang rõ ràng là những trang là nói về những vấn đề thực trạng trong nước Việt Nam, là có những cái view cao và những cái quảng cáo đó vô tình lọt vào những cái chỗ đó, nó tạo thành một cái sự bẻ bàng, và nó cũng nó trớ trêu rằng là công ty lớn của những nước Việt Nam đang quảng cáo ngay chính trên những cái trang nói về thực trạng của Việt Nam. Thì có lẽ là chính vì điều đó mà làm cho một thông tin và truyền thông Việt Nam họ thấy khó chịu và họ muốn lấy xuống. Nó một cách nào đó, cái cách này nó giống như một đứa trẻ con đang dậy nảy lên và nói rằng anh đang làm những hành động có hại với chúng tôi. Nhưng bản thân hành động đó, cách trói cái công ty mình lại, không có thể cho họ làm ăn và phát triển một hệ thống thông tin và truyền thông cũng như kinh doanh tự do trên thế giới.
Công ty quốc tế DMV tại thành phố Hồ Chí Minh, một công ty chuyên thực hiện các dịch vụ quảng cáo trực tuyến, bao gồm sử dụng công cụ Google AdWords để đăng video clip 5 giây nhãn hàng và chạy quảng cáo trên các video của YouTube. Anh Võ Tuấn Hải, một chuyên gia về tiếp thị, đồng thời là giám đốc công ty quốc tế DMV, cho VOA biết các khách hàng lớn bị ảnh hưởng.
Nói anh thì có một số khách hàng lớn thì sẽ ảnh hưởng, còn khách hàng nhỏ thì không ảnh hưởng. Hiện tại thì không ảnh hưởng tới doanh số. Còn đối với những cái doanh nghiệp lớn, ví dụ như là làm cho những tập đoàn lớn như ở Việt Nam, giả sử như làm cho LG, làm cho Samsung hay làm gì đó, ngân sách của họ nhiều, thì lúc đó cái quy định này nó cũng sẽ mới sẽ ảnh hưởng tới họ. Và thực tế mà khi những cái đoạn video đó xuất hiện ở trên những cái đoạn xấu á, quảng cáo xuất hiện trên những đoạn video xấu á, thì nó mới xuất hiện đến những doanh nghiệp lớn đó. Còn với đối với những phân khúc khách hàng từ trung cấp và thấp cấp thì nó không ảnh hưởng gì cho họ hết.
Tương tự như công ty DMV, anh Huy ở công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Thiên Vương cũng gặp một số khó khăn, tuy nhiên chưa có thiệt hại nhiều.
Cũng có một vài vấn đề. Hiện tại không có ảnh hưởng tới việc doanh số anh ạ. Thì cũng không ảnh hưởng lắm của công dân của mình.
Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo như Vinamilk, Vinhomes, For Việt Nam và công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo cũng đã yêu cầu đại lý quảng cáo tạm dừng 16 mẫu quảng cáo trên YouTube và sẽ tiếp tục dừng quảng cáo trên kênh này nếu Google và các đại lý quảng cáo không có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng video không lành mạnh trên YouTube. Theo truyền thông Việt Nam, đại diện Google Việt Nam cam kết sẽ hợp tác cùng chính phủ để giải quyết và hạn chế những nội dung không lành mạnh trên Internet. Theo Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều thương hiệu sản phẩm đang kinh doanh tại Việt Nam có những vi phạm nghiêm trọng trong các clip quảng cáo chạy trên YouTube. Các clip có nội dung xấu độc trên YouTube lại xuất hiện quảng cáo của các nhãn hàng đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam như sản phẩm Wayslide, Comfort, sản phẩm Bambus, Ariane, Sento, Samsung Việt Nam, Yamaha. Do YouTube tự chạy nên có thể clip của một số nhãn hàng bị chèn vào các video có nội dung vi phạm. Hình ảnh quảng cáo của một số nhãn hàng lớn ở Việt Nam khi xuất hiện trên các clip như vậy sẽ gây tổn hại đến thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp. Hơn nữa, một số người tiêu dùng chân chính sẽ nghi ngờ, thậm chí tẩy chay. Tuy nhiên, anh Hải vẫn lạc quan rằng người tiêu dùng sẽ quay lại với kênh quảng cáo trực tuyến hiệu quả này.
Mình nghĩ là cái lệnh cấm này thì trước sau cấm là đúng, nhưng mà người tiêu dùng người ta cuối cùng người ta cũng sẽ quay lại chọn cái kênh quảng cáo đó thôi. Tại thực tế là bây giờ Google với Facebook nó là trùm rồi, nói gì nói trước sau thì anh cũng quay lại với nó thôi, không thể bỏ nó được.
Theo các công ty quảng cáo trực tuyến, YouTube là một trong cách quảng bá hiệu quả thông qua các thông điệp truyền tải bằng video, những banner quảng cáo với hình ảnh bắt mắt. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định rằng phản ứng như vừa qua của Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ là tạm thời.
Cái dễ dụ của Việt Nam nó chỉ có mang tính là phản đối tạm thời, chứ nó không thể nào áp chế được các công ty đó như vậy. Và cái gì đó đến rồi nó cũng sẽ phải đến. Có thể là công ty YouTube và Facebook họ sẽ thông minh hơn, sẽ có những cái bộ lọc mới, những cái filter mới và cái video clip mang tính về chính trị hay là xã hội mà gọi là những nước của tại Việt Nam họ lo sợ đó, thì có thể họ sẽ tách ra ở những cái mảng khác trong cái hệ thống của họ, và có thể họ sẽ bỏ những cái quảng cáo đó vào hệ thống gọi là video đó phi chính trị.
Theo trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ này, ông Trương Minh Tuấn, một số nhãn hàng lớn của Việt Nam như Vinamilk hay Vinhomes hay các công ty quốc tế có chi nhánh ở Việt Nam như Ford đã cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam về kinh doanh và quảng cáo, đồng thời khẳng định tạm dừng tất cả các quảng cáo trên YouTube. Infonet còn dẫn lời ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình Thông tin Điện tử, cho biết đã phát hiện nhiều quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, kể cả một số thương hiệu toàn cầu, được gắn trong các video có nội dung xấu, độc, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, phát trên kênh YouTube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google. Google YouTube chia sẻ các lợi ích kinh tế từ quảng cáo cho tổ chức cá nhân sản xuất các video clip trên YouTube, trong đó có cả những clip xấu độc, do đó vô tình gián tiếp khuyến khích các video clip xấu độc được đăng tải nhiều hơn trên YouTube. Theo Reuters, Việt Nam tháng trước đã bắt đầu gây áp lực cho các công ty quảng cáo trong nước, yêu cầu công ty Google, vốn sở hữu YouTube, phải gỡ các video của các nhà bất đồng chính kiến hoạt động ở hải ngoại đăng trên trang này. Tuy nhiên, trang Sofa dẫn lời, ông Tuấn nói rằng vẫn còn khoảng 8.000 video có nội dung xấu, xuyên tạc, vi phạm pháp luật Việt Nam trên kênh YouTube và 42 video clip được gỡ là quá nhỏ. Ông Tuấn được báo chí trong nước trích lời kêu gọi cộng đồng sử dụng Internet tại Việt Nam cùng lên tiếng với Google, Facebook ngăn chặn các nội dung xấu độc, tin giả mạo, thất thiệt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tổ chức cá nhân, vi phạm pháp luật Việt Nam trên môi trường mạng. Trong một thông cáo gửi cho VOA hôm 14 tháng 3, YouTube cho biết rằng chúng tôi có chính sách rõ ràng về các yêu cầu gỡ bỏ từ các chính phủ khắp thế giới. Chúng tôi dựa vào các chính phủ thông báo cho chúng tôi các nội dung mà họ tin là trái phép thông qua các kênh chính thống và nếu thấy hợp lý, chúng tôi sẽ thực hiện việc hạn chế sau khi xem xét kỹ lưỡng. Trước đó, báo Nhân dân nhận định rằng việc YouTube cho biết trang web của họ có chính sách chung cho tất cả video. Nếu cảm thấy không phù hợp, người tiêu dùng có thể thông báo gỡ bỏ. Đây phải chăng là một tuyên bố rũ bỏ trách nhiệm? Trong một diễn biến khác, ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã kêu gọi ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tác động để Google, Facebook có đại diện tại Việt Nam để dễ dàng bàn bạc khi xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng những hoạt động hăm dọa kiểm duyệt trên mạng Internet là vô nghĩa.
Nhà nước Việt Nam đang nghĩ tới chuyện là bắt đầu phải nói chuyện với các công ty gốc về chuyện làm sao để cùng hợp tác với họ để xây dựng một hệ thống được gọi là sạch sẽ trong những vấn đề mà họ cảm thấy an toàn cho những thông tin về của nhà nước với lại những cái thông tin được gọi là đang gọi là nhạy cảm. Thì tôi nghĩ rằng là ta có những người ngồi tù như Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình chỉ viết một bài hát là nên một cái phải ngồi tù. Thì cho tới ngày hôm nay, tôi với những người Việt Nam và cảm thấy mình không bị ràng buộc bởi hệ thống kiểm duyệt, những điều của những người Việt Nam làm tôi cho rằng là vô nghĩa.
Theo báo chí Việt Nam, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, đại sứ Ted Osius phản ánh về việc Google đang rất lo ngại về các quy định của Nghị định 72 về việc quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và thông tư 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Việt Nam thời gian qua bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền như Human Rights Watch chỉ trích việc kiểm soát Internet, nhưng Hà Nội luôn bác bỏ cáo buộc này.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang có mặt tại Australia trong chuyến công du 5 ngày. Trọng tâm của chuyến đi này là thúc đẩy thương mại toàn cầu. Thông tin viên Phil Mercer từ Sydney tường trình rằng, trong một bài viết trên Nhật Báo Úc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cập đến những lập luận có tính cách cô lập hóa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người mà hồi đầu năm nay đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, đã được ký kết bởi 12 quốc gia mà nếu được thành lập có thể chiếm tới 40% sản lượng kinh tế thế giới. Ông Lý nói, chủ nghĩa bảo hộ không thực sự bảo vệ ai cả. Lịch sử không thể bị xoay chiều, cũng giống như chúng ta không thể đảo ngược xu thế của thời đại. Các nhà phân tích tin rằng các chính sách của ông Trump đang tạo ra một cơ hội cho Trung Quốc để lấp đầy một khoảng trống chiến lược cho phép nước này vươn lên để đóng vai trò một nước dẫn đầu về tự do thương mại. Australia là nước nhiệt tình ủng hộ xu hướng toàn cầu hóa và đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do, kể cả các thỏa thuận với Hàn Quốc, Nhật Bản và gần đây nhất với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Nhưng phức tạp hóa thêm bức tranh ngoại giao toàn cảnh là liên minh quân sự lâu dài giữa Canberra với Washington. Mối quan hệ đó ngày càng bị thử thách bởi những căng thẳng đang tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo bà Jane Goley, Phó Giám đốc Trung tâm Australia về Trung Quốc trên thế giới của Đại học Quốc gia Australia.
Australia's had this Australia,
theo cách nào đó, có một lối phân biệt khá đơn giản để suy nghĩ về mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và liên minh của Úc với Hoa Kỳ. Theo tôi nghĩ, cho tới thời điểm này, chúng ta xử lý hai mối quan hệ đó một cách khá là thoải mái. Tuy nhiên, Australia đang tiến tới một khúc quanh có tính quyết định. Trong bối cảnh những căng thẳng đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và không những trên mặt trận thương mại, mà còn xa hơn thế nữa. Vậy làm thế nào để nước Úc tìm được một hướng đi của mình trên con đường ấy? Tôi nghĩ đây là điều càng ngày càng phức tạp hơn.
Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, dự kiến Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ khuyến khích các công ty Úc tham gia sáng kiến Một Vành Đai, Một Con Đường của Trung Quốc, bao gồm một loạt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trải dài từ Trung Á đến châu Âu, băng qua Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi. Các quan chức Úc theo dự kiến cũng sẽ nêu vấn đề về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã cho biết ông sẽ nói chuyện thẳng thắn và một cách xây dựng với Thủ tướng Lý Khắc Cường về những căng thẳng trong khu vực. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ, chương trình hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là ở Washington DC giờ này sau cái mùa đông vừa rồi thì hiện bây giờ chúng tôi là 11 giờ rưỡi giờ mùa đông Hoa Kỳ cho tới 12 giờ trưa. Chương trình chúng tôi có sự hợp tác và hỗ trợ trực tiếp từ giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường Đại học Kỹ sư, trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Ông có mặt trong studio của đài VOA mỗi tối thứ hai hàng tuần để đem đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật nhất về du học Mỹ, về giáo dục Hoa Kỳ, cũng như giải đáp những thắc mắc trực tiếp của các bạn trên Facebook. Ngay lúc này xin mời các bạn tham gia vào Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt và xin gửi câu hỏi đến chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời ngay trực tiếp lúc này. Xin chào giáo sư.
Xin chào.
Dạ. Dạ, cảm ơn giáo sư đã trở lại. Dạ. Mình đang giữa chừng của cái cuộc nói chuyện lần trước nói về du học hè, nhưng mà trong đó đó thì mình vẫn còn rất là nhiều câu hỏi còn nợ các bạn tuần trước. Thì tuần này Trà My xin tiếp trả lời những cái câu hỏi đó. Trước khi mình bước vào chương trình du học hè thì chắc cũng còn những cái câu hỏi mới ngày hôm nay sẽ có rất nhiều. Dạ, lần trước thì có một bạn gửi email hỏi mình thì xin bắt đầu ngay với cái email của người bạn này. Dạ, bạn nói rằng là mong ước của bạn là để được đi Mỹ để học tập, mà bây giờ học xong lớp 12 đó thì bây giờ muốn sang Mỹ nhập vào trường đại học thì cần làm những thủ tục như thế nào để được chấp nhận thưa giáo sư?
Thì chương trình này chúng tôi đã câu hỏi này đã chúng tôi đã đi qua trong những cái chương trình vừa rồi. Nếu các bạn muốn rõ ràng hơn thì coi lại những cái chương trình trong quá khứ. Nhưng mà tiện đây thì tôi cũng trả lời là nếu mà sau lớp 12 thì các bạn sẽ xin đi du học ở Hoa Kỳ qua chương trình cử nhân, bằng cử nhân, và tùy theo cái trường nào, cái vùng nào và cái bằng nào. Thì cái đó là những cái câu hỏi đó các bạn phải giải quyết trước. Và sau đó thì rất là đơn giản là lên những cái website của những đại học để biết những cái chương trình có thể là hợp ý với các bạn hay không. Rồi mình apply online thôi.
Dạ. Câu hỏi của các bạn ở đây đó thì cũng lần trước mình cũng có giải đáp rất nhiều về thủ tục học bổng, nhưng mà lần này xin giáo sư trả lời rất nhanh cho người bạn này. Các trường đại học Mỹ có cái quy chế là tuyển những học sinh giỏi để mà cho học bổng không?
Vâng, đúng rồi đó. Nước Hoa Kỳ rất là muốn đưa những sinh viên ưu tú của ở trên thế giới về Hoa Kỳ để du học. Bởi thế họ dành riêng những cái chương trình học bổng cho những sinh viên học giỏi nhất.
Dạ, nhưng mà họ tuyển như thế nào, làm thế nào để biết, để đăng ký ạ?
Cái đó thì rất là khó khăn, tại vì các bạn muốn biết thì liên lạc thẳng với những cái trường đó, tại vì người ta không có công bố qua những cái vấn đề mà ở ngoài public nhiều. Vậy thế các bạn muốn thì nên liên lạc thẳng với cái trường nào, cái quyết định quan trọng nhất là cái vùng nào hay là đại học nào và cái ngành nào các bạn muốn biết, rồi sau đó thì liên lạc những cái đại học trong cái vùng đó.
Dạ.
Và mỗi đại học có một cái cơ quan hay là một cái phòng, cái office để mà lo về vấn đề mà học bổng mà cho sinh viên ngoại quốc.
Dạ.
Các bạn hỏi thẳng hay là email cho người ta.
Dạ, tức là ngay lần đầu tiên đó là phải đi kiếm từng cái trường, lên mạng kiếm những cái trường, những cái tiểu bang nào mà mình muốn tới học, những tiểu bang đó có những cái trường nào, vào từng website của từng cái trường đó để coi coi cái cơ hội học bổng họ cho như thế nào.
Vâng.
Dạ, và nộp đơn trực tiếp với cái phòng lo về du học sinh nước ngoài.
Vâng.
Dạ.
Theo chúng tôi biết thì tất cả bất cứ đại học nào họ cũng có những chương trình để cho những sinh viên ưu tú của tất cả thế giới về học ở Hoa Kỳ.
Dạ.
Có thể là đôi lúc học bổng cho đến gần 60%.
Dạ.
Thì các bạn cứ hỏi, nếu mà học, cái vấn đề tốt nhất là phải học rất là giỏi.
Dạ vâng. Lần trước có bạn Liên Võ hỏi rất là nhiều lần về cái việc là cháu của bạn học lớp 6 thì có đi du học được không? Và muốn đi du học được đó thì học hè hay là học chính quy?
Cái chuyện đi du học là rất là quan trọng. Trước tiên là các phụ huynh phải hỏi rằng là cái mục đích đi du học như thế nào. Theo tôi biết thì lớp 6 thì quá sớm. Có thể là không, các sinh viên đi chưa đủ kiến thức để mà đi học.
Yeah.
Và có thể còn nhỏ tuổi nên đi xa nhà, nên cái vấn đề đó rất là khó khăn. Nếu các bạn đi học, muốn đi học sớm thì khoảng từ lớp 9 thì nó lợi hơn, là có thể là lúc đó là có nhiều rất là chương trình mà đưa sinh viên Việt Nam để qua du học ở Mỹ qua những trường trung học.
Yeah.
Có những cái dịch vụ mà họ sẽ lo cho tất cả những giấy tờ.
Yeah. Lớp 6 là chỉ bắt đầu cấp 2 ở Việt Nam thôi.
Vâng, vâng.
Yeah, tức là sau cái cấp tiểu học.
Vâng.
Thì đi thì cũng được, nhưng mà hơi khó khăn nếu mà chưa có đủ tiếng Anh, chưa có đủ cái sự tự lập
vâng.
xa nhà.
Thì bất cứ tuổi nào tôi nghĩ đi cũng được. Nhưng mà cái tiền nhất đó là các em trưởng thành rồi thì đi nó dễ dàng hơn.
Yeah.
Tại vì đi qua nước ngoài có nhiều cái vấn đề mà khó khăn mà các phụ huynh không biết tới.
Yeah.
Vấn đề chưa được trưởng thành để quyết định những cái vấn đề mà quan trọng cho cái đời sống của các sinh viên. Và cái thứ nhì là vấn đề nhớ nhà.
Yeah.
Và cái thứ ba là mình phải hỏi rằng là muốn đi học lớp 6 để mục đích là như thế nào. Có thể là để đi mà cho vui thôi rồi về lại. Hay là cái mục đích cuối cùng là để đi du học ở đại học hay là cao học ở nước Mỹ. Nếu mà mục đích đi đi qua lớp 6 để mà đi du học ở Hoa Kỳ là ở đại học hay là cao học thì tôi nghĩ là quá sớm. Có nghĩa rằng là tôi nghĩ là lớp 10, lớp 9 là tốt nhất.
Dạ, thưa giáo sư, với những cái câu hỏi mà mình đã trả lời từng những lần trước cũng tương tự đó.
Vâng.
Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì xin mời các bạn vào lại trang web voatiengviet.com. Chúng tôi có hẳn một cái mục tư vấn Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ để sẵn ở đó. Các bạn cứ click vào dần dần, coi lại những chương trình cũ, hoặc là trên Facebook cũng có nữa. Dạ, vâng, để tiếp tục chương trình thì có một bạn hỏi thăm là bạn đã có tiếng Anh trình độ C1, C2, TOEFL 900 điểm hoặc là 990 điểm thì du học có được chưa, hay là cần phải thi một cái bài test nào nữa không ạ?
Vâng, theo tôi biết là vấn đề C1, C2 là qua cái tiêu chuẩn của Á Châu. Và nếu mà các bạn muốn đi du học ở Mỹ thì phải thi cái TOEFL lại đúng theo cái điểm của nó.
Yeah.
Thì tùy theo, nếu mà mình đã đưa qua cái chương trình này rồi, kỳ trước là những cái điểm tối thiểu để được nhận ở những đại học Hoa Kỳ.
Yeah.
Thì cái TOEFL tùy theo là thi qua IBT, có nghĩa là qua Internet hay là qua cái viết, thì các bạn coi lại những cái show cũ thì nó rõ ràng hơn.
Dạ, có nhiều bạn ở đây hỏi thăm từ lớp 10 tới lớp 11 mà muốn đi du học thì khó khăn là gặp những cái khó khăn như thế nào, cần phải chuẩn bị ra sao?
Vâng, thì vấn đề đi du học là cái chuyện trước tiên là cái mục đích các bạn muốn đi du học như thế nào. Cái thứ nhì là cái vấn đề Anh văn, các bạn phải có đủ cái trình độ Anh văn để đi du học. Cái thứ ba là cái vấn đề tài chính. Tài chính là các bạn phải có đủ để khả năng để qua Mỹ mà khỏi phải đi làm.
Yeah.
Và khi đi phỏng vấn là cái chuyện quan trọng nhất, là người ta muốn biết rằng cái mục đích đi du học là như thế nào.
Yeah.
Có thể nếu mà đi du học để ở lại nước Mỹ thì chắc chắn là không được. Vậy thế cái mục đích mà khi đi phỏng vấn là để chứng minh cho người ta rằng là mình qua Hoa Kỳ học để trở về lại Việt Nam.
Dạ, yeah, vâng. Bạn Kim Lê hỏi thăm là bây giờ cháu của bạn cũng chỉ mới học lớp 6 nhưng mà muốn đi du học qua Mỹ mấy tháng hè thôi.
Vâng.
Dạ, thì cần phải làm như thế nào?
Thì cái đó là qua cái chương trình hè mà mình sẽ nói qua đó.
Dạ.
Thì luôn tiện đây thì tôi cũng nói qua cái vấn đề mà đi cái thể thức để đi du học qua cái mùa hè. Thì nếu mà các bạn chỉ muốn qua Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn, khoảng vài ba tháng, thì có những dịch vụ ở Việt Nam, họ lo, họ có những sự cộng tác với những cái đại học ở, hay những cái doanh nghiệp ở bên Hoa Kỳ, thì qua đó, người ta sẽ giúp cho các bạn những cái làm những cái thế thức để mà đi qua ngắn hạn, có nghĩa là ba tháng mà thôi.
Dạ. Còn tốt nghiệp đại học ở Việt Nam sau 2 năm rồi, bây giờ muốn đi sang Mỹ du học, có khó không ạ?
Không khó, tùy theo cái câu hỏi này chúng tôi đã trả rất là chi tiết trong những cái chương trình vừa rồi thì các bạn sẽ coi được. Nhưng mà tiện đây thì cũng trả lời luôn là bất cứ trình độ nào cũng có thể đi du học được. Có nghĩa rằng là 2 năm hay là 4 năm hay là trong khi trung học. Và tùy theo là cái bằng của bạn đã được qua một cái trường được công nhận ở Mỹ hay không. Yeah. Cái đó là quan trọng nhất. Và 2 năm học xong thì qua đây có những cái chương trình 2+2.
Yeah.
Rất là nhiều nước đại học trên nước Mỹ có những cái chương trình 2+2.
Dạ, hiện bây giờ đã có rất nhiều câu hỏi hỏi trực tiếp lúc này, nhưng mà vâng, xin các bạn chờ một chút xíu nha. Mình ưu tiên cho những các bạn mà mình còn nợ từ tuần trước.
Vâng.
Một bạn học ở Đại học Khoa Quốc tế ở Việt Nam rồi, nếu có bằng đại học trường đó, đó trường quốc tế ở Việt Nam rồi thì sang Mỹ học, có cơ hội để xin việc làm được không ngay lúc
trường quốc tế có nghĩa là International University. Dạ. Có thể là tôi nghĩ rằng trường đó là một trong những trường nổi tiếng ở Việt Nam trong cái hệ thống quốc gia là Việt Nam National University.
Dạ.
Thì trường đó thì được công nhận rất rộng lớn ở nước Mỹ. Thì nếu các bạn qua một cái trường đại học mà được công nhận ở nước Mỹ thì qua đây thì người ta cũng đối xử với mình giống như là đã ra trường ở Mỹ.
Ở Mỹ, dạ. Vâng. Thì cái cơ hội nó cũng ngang bằng.
Cũng ngang bằng.
Dạ, vâng. Dạ. Bạn đã tốt nghiệp ở Việt Nam 2 năm rồi, bây giờ muốn du học ở Mỹ một cái ngành khác thì cần chuẩn bị gì thưa giáo sư?
Thì trước tiên là cái chuyện, cái câu hỏi rất là tổng quát và rất là khó trả lời. Nếu các bạn học xong một cái ngành nào mà muốn đổi ngành thì cái chuyện đầu tiên là cái ngành mới có tương tự với ngành cũ hay không? Nếu mà hoàn toàn khác biệt thì các bạn phải bắt học đầu, học lại từ đầu. Mà nếu mà nó hơi tương tự thì có những cái chứng chỉ mà credit hour mà trong 2 năm đầu thì sẽ được công nhận. Cái câu hỏi đó rất là tổng quát, bởi thế rất là khó khăn mà để trả lời.
Dạ, du học ở Mỹ đó mà có học bổng thì mình thấy là đại học, cao học hoặc là tiến sĩ nó có nhiều cơ hội. Nhưng mà không biết ở lớp 6, tức là cấp 2 thôi mà muốn đi du học, có cơ hội xin học bổng không giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là ở trung học thì không có học bổng.
Dạ.
Thường thường rằng là qua những dịch vụ mà họ làm cộng tác với những cái trường trung học ở nước Mỹ thì những cái chi phí đó là mình phải trả cho cái dịch vụ trước tiên để cho họ dùng những cái chi phí đó, họ lo về vấn đề ăn ở và những vấn đề mà trả tiền chi phí cho những cái trường trung học. Theo tôi biết thì không có.
Dạ vâng. Những cái câu hỏi mà về giá cả chi phí để học tập á, thì mình cũng nói rất nhiều, nhưng mà vâng, sẵn đây xin giáo sư lượt qua. Lớp 9 qua đây du học thì khoảng bao nhiêu tiền cần chuẩn bị, và đại học thì cần chuẩn bị bao nhiêu?
Tùy theo trường và tùy theo vùng, có thể dạ, từ 12.000 cho đến 25.000 một năm.
Dạ.
Đó là tiền chi phí cho những cái vấn đề đi học và vấn đề ăn ở.
Dạ.
Đó có nghĩa là rất là wide range, có nghĩa là tùy theo cái trường nào và cái vùng nào.
Dạ. Bạn Vũ Chiến Thắng hỏi thăm là du học sinh đại học ở Mỹ đó có bắt buộc phải mua bảo hiểm gì từ Việt Nam không?
Theo chúng tôi biết, tất cả những đại học ở bên Hoa Kỳ, khi các bạn vào học thì các bạn phải có một chứng minh là vấn đề mà chích thuốc ngừa và vấn đề mua bảo hiểm cho trong cả năm. Thì thường thường nếu mà các bạn không có bảo hiểm mà ở nước Mỹ đã có rồi qua những người thân hoặc qua những phụ huynh thì các bạn phải mua thẳng với trường đó về những cái vấn đề bảo hiểm để họ lo lắng về vấn đề mà sức khỏe cho mình trong cái thời gian học ở đó.
Yeah.
Thì mua ở Việt Nam thì tôi nghĩ chắc chắn là sẽ không được công nhận.
Dạ vâng, là bảo hiểm sức khỏe là cần thiết nhất.
Cần thiết nhất,
yeah.
Vâng, bảo hiểm phải mua ngay ở Mỹ, tại vì những cái dịch vụ mà để lo vấn đề mà sức khỏe cho các sinh viên thì ở Mỹ, thì nếu mua ở Việt Nam thì vấn đề hơi khó khăn.
Dạ. Ví dụ mình vô cái trường đó, trong cái trường đó có cái phòng y tế của từng trường thì mình có thể liên lạc hỏi thăm những cái loại bảo hiểm nào, giá cả bao nhiêu tại trường họ có cung cấp.
Không có, tại vì tất cả sinh viên nào vào trường đại học thì họ có chỉ có một cái bảo hiểm thôi cho tất cả các sinh viên, không có quyền chọn.
Dạ.
Dạ. Cái đó là cái tối thiểu.
Vâng. Dạ. Nhưng mà cái thông tin đó thì ngay tại trường học là
tại trường
có.
Học họ, dạ, mỗi trường thì họ không cần phải đi vào những cái trung tâm y tế của đại học. Nhưng mà ngay cái chỗ mà admission office là người ta cũng cho mình biết rồi.
Dạ. Bạn Hường Nguyễn hỏi thăm là trường đại học công giáo thì bao nhiêu tiền học mỗi năm, thì chắc cũng tương đương với cái mức mà giáo sư nói.
Dạ, 44.000 một năm.
Dạ. Cái đó là cái mức trung bình chung của tất cả các trường đại học ở Mỹ.
Vâng.
Dạ. À, làm thế nào để chọn được trường đại học phù hợp với mình? Câu hỏi của bạn Cường.
Cái thứ nhất là cái vấn đề khí hậu. Các bạn nếu mà thấy không có muốn lạnh quá thì phải về miền Nam. Mà muốn lạnh, muốn thấy tuyết nhiều thì về miền Bắc.
Yeah.
Theo ý thích rất là nhiều. Thường thường thì tôi đề nghị rằng các bạn chọn lựa những cái vùng nào giống như Washington DC của chúng ta lại có đủ 4 mùa.
Yeah.
Nó hay hơn.
Yeah. Vâng. Ở đây thì có đủ 4 mùa nhưng mà các bạn không quen mùa lạnh thì cũng
không quen mùa lạnh cũng chịu thôi.
Yeah. Yeah. Vâng, nhưng mà chắc chắn là đi du học đó thì các bạn cũng nghĩ tới mùa, nghĩ tới văn hóa là một chuyện.
Vâng.
Nhưng mà cái quan trọng là cái sức lực của mình,
vâng,
năng lực của mình. Mình muốn học ngành nào mà cái ngành đó trường nào tốt.
Vâng.
Thì cái đó cũng phải là một
nếu cái vấn đề tài chính không là vấn đề thì nó dễ dàng hơn.
Yeah.
Thường thường cái vấn đề ngăn trở cho cái vấn đề đi du học là vấn đề tài chính.
Dạ yeah, vâng. Bạn Ngọc Anh hỏi thăm là đi du học hè thì cần những thủ tục gì thưa giáo sư?
Theo tôi biết thì có những dịch vụ họ lo cho mình để mà vào những cái chương trình hè của những đại học ở bên này.
Yeah.
Thì tốt hơn hết là các bạn nên lên Google để mà kiếm ra những cái dịch vụ để đi du học học hè. Còn ngoài ra thì chúng tôi có những cái chương trình, có những đại học trên nước Mỹ họ có những chương trình trong mùa hè, thì các bạn liên lạc thẳng với những cái trường đó. Thì lúc đó là các bạn phải tự lo lấy cái vấn đề visa.
Yeah.
Để đi qua trong cái thời gian 3 tháng để mà làm chương trình hè trong cái đại học đó.
Dạ, yeah. Mình sẽ còn rất là nhiều cái câu hỏi liên quan tới chương trình du học hè mà mình định mở ra.
Vâng.
Tại vì gần sắp tới mùa hè rồi, nhưng mà trước khi mình nói chuyện tới du học hè thì xin trả lời trực tiếp những câu hỏi lúc này. Bạn Đỗ Minh Phát hỏi thăm là bạn có GPA không cao nhưng mà bạn có publication, tức là có những cái ấn bản nghiên cứu phát hành ra. Publication của bạn tốt á, thì có cơ hội nộp đơn các chương trình sau đại học không giáo sư?
Vâng, vâng, thì cái đó rất là câu hỏi rất là hay. Có nghĩa là theo tôi biết như vậy là các bạn muốn đi học chương trình cao học hay tiến sĩ ở Mỹ. Ở Mỹ thì khi mà người ta nhận vào cái vấn đề điểm GPA rất là quan trọng. Nhưng mà nếu mà điểm GPA điểm trung bình mà không có đạt được cái mức mà tối thiểu của cái trường đại học đó, thì các bạn có thể thuyết phục cái người nhận vào. Thường thường là đó là những giáo sư mà họ sẽ đỡ đầu mình vào trong đại học. Thì nếu mà các bạn có những cái bài viết rồi về publication trong đúng của ngành của bạn và trong những cái chỗ mà cơ quan mà quan trọng ở Mỹ, có nghĩa rằng là những cái publication, những cái journal đó, những cái chỗ bài báo, nhà báo đó, thì nếu mà cái đó nó công trình được nhiều thì cái đó là tôi nghĩ rằng là rất là lợi hại cho cái vấn đề mà nộp đơn cho các bạn. Thì cái đó là cái vấn đề mà gọi là khuyết điểm của điểm trung bình sẽ được qua những cái ưu điểm qua những cái vấn đề bài báo viết.
Yeah. Một bạn khác hỏi thăm là hiện bây giờ đang học lớp 11 mà muốn đi du học thì qua đây là học lớp mấy ạ?
Qua đây thì lớp 11, nếu mà các bạn xong lớp 11 Việt Nam thì qua đây học lớp 12 là năm cuối cùng.
Vâng, tức là vẫn được nhận chuyển tiếp.
Vâng.
Dạ, có cơ hội nào, có cái trường hợp nào mà phải lùi lại một lớp để học?
Tùy theo, có nghĩa rằng là họ coi cái điểm của bạn ở Việt Nam và cái trường trung học ở Việt Nam có được công nhận ở nước Mỹ hay không?
Dạ.
Có nhiều người họ đi qua lớp 12 và lấy bằng trung học ở bên này luôn.
Dạ.
Nhưng mà tôi không có nghĩ rằng là đó là cái tốt. Nếu mà muốn đi du học trong chương trình trung học thì nên chậm nhất là đi vào lớp 10 là tốt nhất. Tại vì qua phải cần vài năm để mình biết. Và cuối cùng là khi mình muốn ra thì ra có được cái bằng của cái trung học đó. Và nếu mà đi qua trễ thì mình phải ở lại. Tại vì đôi lúc những cái lớp học mình ở Việt Nam không được công nhận.
Vâng. Đó. Dạ. Thì vừa xong một cái cấp học đó là cái thời gian chuyển tiếp tốt nhất.
Tùy theo, con có nghĩa rằng là tất cả mọi vấn đề là tùy thuộc vào cái mục đích của các bạn muốn qua Hoa Kỳ như thế nào. Nếu muốn qua Hoa Kỳ chỉ để được vài kinh nghiệm về ở trung học mà thôi thì không có ăn thua gì hết.
Yeah.
Mà nếu mà cái mục đích chính, thường là tất cả các phụ huynh cho sinh viên đi du học để mà có cái cơ hội để mà đi du học trong chương trình cử nhân và cao học và tiến sĩ, thì tôi nghĩ rằng là nên đi sớm hơn.
Yeah,
tại vì cái mục đích là ra trung học để có cái bằng trung học để mà xin đi vào trường đại học để học bằng cử nhân.
Vâng. Bạn Đức Thắng hỏi là qua Mỹ du học cần những chứng chỉ tiếng Anh gì?
Là ngoài hai chương trình là TOEFL với lại IELTS mà mình đã thông qua trong những chương trình vừa rồi.
Vâng, cái đó là những bài thi căn bản nhất.
Bài thi căn bản nhất.
Dạ vâng. Có một bạn khác có em gái đang học ở Phần Lan thì có thể sang Mỹ học được không? Thủ tục chuyển tiếp như thế nào ạ?
Thì câu hỏi này rất là tổng quát. Nếu mà cái vấn đề là học năm nào và học ngành nào thì các bạn cứ suy nghĩ đi, nếu mà một cái trường ở Phần Lan mà nó được công nhận ở Mỹ thì vấn đề chuyển tiếp qua rất là dễ dàng thôi, giống như từ Việt Nam qua Hoa Kỳ thôi.
Dạ, miễn là cái năng lực học tốt.
Càng được học tốt và những cái đúng cái ngành theo của cái đó.
Dạ, bạn Quỳnh Hương hỏi là nếu đi du học theo học bổng chính phủ hoặc là học bổng của đại học, sau đó xin việc làm và muốn định cư tại Mỹ có được không? Có khó không ạ?
Rất là khó khăn, tại vì khi mà các bạn đi du học với cái học bổng của chính phủ hay của một đại học mà gửi bạn đi thì có những cái điều kiện. Thường thường cái điều kiện là sau khi các bạn học xong thì các bạn phải trở về để mà làm phục vụ cho chính phủ và đại học đó một thời gian khoảng vài ba năm. Thì đó là một cái sự trở ngại lớn nhất. Nếu mà các bạn có ý định ở lại thêm để mà qua chương trình OPT hay là ở lại luôn ở nước Mỹ thì cái vấn đề đó là cái vấn đề các bạn phải giải quyết trước khi đi.
Dạ vâng. Bạn khác hỏi thăm là có hồ sơ bảo lãnh, đang chờ được bảo lãnh mà muốn đi du học thì có được không?
Thì tôi đã trả lời cái câu hỏi này trong vừa rồi. Thì cái vấn đề bảo lãnh về vấn đề xin du học nó không có liên hệ với nhau.
Vâng.
Có nghĩa là được bảo lãnh thì tốt. Có nghĩa là qua đây là coi như là mình qua theo cái một định cái định cư nào. Thì nếu mà định cư đó mà cho phép mình để mà đi du học thì để đi du học ở nước Mỹ, nếu mà định cư permanent là thường là
họ. Trâm mới hiểu là chắc câu hỏi này có nghĩa rằng là bạn đang có cái hồ sơ mở ra bảo lãnh rồi mà bây giờ đi phỏng vấn xin du học thì bạn nghĩ rằng có cơ hội không đó giáo sư?
Vâng, thì cái đó là tôi nghĩ rằng là nếu mà theo ý tôi á thì tôi nghĩ rằng là mình nên chia ra hai cái, nó hoàn toàn không thôi là người ta có thể rằng là đặt câu hỏi.
Dạ. Vâng. Có thể nghi ngờ là nghi ngờ cái rằng mục đích đi du học này có liên quan gì
có tới liên
cái
chuyện đi
bảo lãnh hay không?
Nên mình chia ra hai chuyện là độc lập với nhau.
Dạ. Vâng. Có một bạn đang học lớp 10 muốn đi du học có hỏi thăm là bằng học bổng đó thì có cái trường nào cho học bổng 80-90% không?
Mình đã trả lời rồi. Dạ, mình vừa mới trả lời xong là thường thường đi lớp 10 là không có học bổng.
Dạ vâng. Còn rất là nhiều câu hỏi của kỳ này và Trà My cũng chưa có đủ thời gian để bắt đầu cái chương trình du học hè với những thông tin du học hè để các bạn tìm hiểu trước khi bắt đầu đăng ký vào du học hè ở Mỹ. Hiện bây giờ là các hồ sơ của các trường đại học cũng đang bắt đầu mở cửa để nhận những cái hồ sơ xin đi du học hè, thì nếu mà các bạn quan tâm đó thì xin mời các bạn tuần tới vào giờ này trở lại với chương trình vào lúc 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam mỗi tối thứ hai hàng tuần, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ Washington DC để tiếp tục tìm hiểu thêm là du học hè mình cần phải chuẩn bị những cái gì và tại sao cần phải đi du học hè. Nếu như các bạn có những cái mối quan tâm là muốn tìm hiểu văn hóa Mỹ thì du học hè cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Và cũng nhân là các bạn tìm hiểu văn hóa Mỹ đi thì trong cái mùa này ở ngay thủ đô DC này là có một cái nét văn hóa rất là đặc trưng của thủ đô Washington, đó là lễ hội hoa anh đào, phóng giáo sư. Thì Trà My cũng mời các bạn thăm cái nét văn hóa đó vào tuần tới. Một ngày trong tuần này thì các bạn sẽ cùng Trà My đi ra ngay trung tâm của thủ đô Hoa Kỳ để ngắm hoa anh đào như thế nào nhớ. Các bạn nhớ là mỗi buổi tối check vào Facebook của đài VOA nha. Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái nét văn hóa rất là độc đáo này trước khi các bạn có ý định đi du học hè để tìm hiểu thêm về văn hóa nước Mỹ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, và xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn.
Kính chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàng năm vào ngày 24 tháng 3, các quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Bệnh Lao Thế Giới để xây dựng nhận thức của công chúng về dịch bệnh lao toàn cầu. Lễ kỷ niệm này tưởng nhớ phát hiện vi khuẩn gây bệnh lao của bác sĩ Robert Koch vào năm 1882. Bệnh lao, viết tắt bằng tiếng Anh là TB, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số các bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới. Bệnh lao lây nhiễm 1/3 dân số toàn cầu và làm khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng. Đa số những trường hợp tử vong vì bệnh lao xảy ra tại các nước đang phát triển, nơi bệnh lao có liên hệ chặt chẽ với nghèo khó và kém phát triển, và không tiếp cận được với việc chữa trị hữu hiệu. bệnh lao cũng làm những người bị lây nhiễm HIV chết nhiều nhất. Trước khi thuốc kháng sinh ra đời vào những năm 1940, bệnh lao là một trong những căn bệnh làm nhiều người sợ hãi nhất trên toàn thế giới. Hiện nay chúng ta đang trở lại kỷ nguyên khi bệnh lao không được chữa trị vì bệnh này càng ngày càng kháng thuốc. Chủ đề năm nay không để người nào lại đằng sau, nhằm làm cho mọi người đều được tiếp cận với việc chữa trị bệnh lao. Điều này có nghĩa là trong khuôn khổ của chiến dịch xóa bỏ bệnh lao, chúng ta phải tìm ra được phương cách chấm dứt việc ghê sợ các nạn nhân và chấm dứt việc kỳ thị bệnh nhân, giúp những người này vượt các rào cản không cho họ được tiếp cận với các biện pháp chăm sóc sức khỏe. Bằng cách giải quyết những nhu cầu y tế của những người gặp nhiều khó khăn, những người bị đặt ra ngoài lề xã hội và những người không thể tiếp cận được các hệ thống y tế, chúng ta cải thiện đời sống của họ và giảm thiểu con số những người bị lây nhiễm để họ khỏi gây bệnh cho những người khác. Hoa Kỳ cam kết chống lại bệnh lao bằng cách đặt trọng tâm vào những nỗ lực của chúng ta vào những quốc gia tại đó gánh nặng về bệnh lao cao nhất. Chúng ta hỗ trợ những chương trình cứu nhiều sinh mạng, tăng tiến việc tiếp cận các dịch vụ y tế đối với mọi người và tạo ra một thế giới an ninh hơn. Qua chính phủ liên bang, chúng ta xem cuộc chiến chống bệnh lao là một ưu tiên hàng đầu. Chúng ta tiếp tục đối tác với Tổ chức Y tế Thế giới, với đối tác chấm dứt bệnh lao và cơ sở dược phẩm toàn cầu, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những hoạt động kiểm soát bệnh lao trên toàn thế giới và hoàn tất khải tượng của thế giới bằng việc chấp nhận các mục tiêu phát triển bền vững. Bằng cách gia nhập cam kết toàn cầu để chấm dứt sự lây lan của bệnh lao và bằng cách tiếp tục đầu tư và sáng tạo, chúng ta có thể đạt đến một thế giới không có bệnh lao.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd bác bỏ ý kiến cho rằng sự kiện cảnh sát Anh đã biết danh tánh hung thủ lái xe xông vào cá người bộ hành rồi đâm chết một cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London hôm thứ Tư là một thất bại của ngành tình báo. Phát biểu với truyền hình Sky News hôm thứ Năm, bà Rudd nói một nghi can đã thoát lưới nhưng bà hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của tình báo Anh. Cảnh sát London đã xác định danh tính kẻ tấn công đã giết chết 4 người gần tòa nhà Quốc hội là Khalid Masood, một người Anh đã cải đạo sang Hồi giáo và có một quá trình phạm tội với nhiều tội danh như sở hữu vũ khí và những tội danh khác. Vài giờ sau cuộc tấn công hôm thứ Tư ở trung tâm London, cảnh sát đã tiến hành các vụ bố ráp trên khắp đất nước để truy lùng bất cứ ai đã tiếp tay cho ông Masood. 8 người, kể cả nam và nữ, đã bị bắt hôm thứ Năm vì bị tình nghi lập kế hoạch cho các hoạt động khủng bố. Ủy ban tình báo Hạ viện họp kín hôm thứ Năm, một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban tiết lộ rằng các mẫu đối thoại giữa nhân viên hoạt vụ nước ngoài được phép ghi âm, trong đó có những trao đổi với giới chức trong ban vận động của ông Trump sau cuộc bầu cử vào tháng 11, đã dẫn tới việc tình cờ nghe được những bình luận của các trợ lý của ông Trump và có thể của cả ông Trump. Lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer hôm thứ Năm cho biết ông sẽ chống đối việc chuẩn thuận ông Gorsuch, người được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao trong ngày cuối cùng của phiên điều trần. Trong một bài phát biểu tại Thượng viện vào ngày cuối của cuộc điều trần để chuẩn thuận ông Neil Gorsuch, ông Schumer nói ông Gorsuch đã không thuyết phục được ông rằng ông ấy sẽ là một thẩm phán độc lập đối với Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Schumer cho biết rằng ông Gorsuch là người có ý thức cực kỳ bảo thủ. Ông Schumer nói phe Cộng hòa sẽ phải kiếm đủ 60 phiếu để chuẩn thuận ông Gorsuch, nếu không họ phải đề cử một người khác. Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa được thả tự do hôm nay sau khi ông bị giam giữ trong nhà tù và bệnh viện suốt 6 năm. Tiếp theo, sau cuộc cách mạng mùa xuân Ai Cập năm 2011, ông đã rời một bệnh viện quân y hôm nay, ngày thứ Sáu, 24 tháng 3. Ông Mubarak là nhà lãnh đạo đầu tiên bị xét xử sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập quét qua khu vực này. Ông bị cáo buộc đã khuyến khích, trấn áp và giết hại người biểu tình.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.